tháng 12 năm 2008, tôi đã được trao giải nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở New York. Những người dân Congo ở bốn cõi trên đất nước Hoa Kỳ đã đến gặp tôi, nghe tôi nói. Một trong số họ, một thanh niên 18 tuổi, đã nói với tôi những lời đụng thẳng tới tim tôi, và tôi sẽ không bao giờ quên. Đây là lần đầu tiên trong đời, cháu tự hào là người Congo. Thông thường, cháu không nhấn mạnh về cội nguồn của mình, bởi cháu có nguy cơ bị coi là chịu trách nhiệm cho tất cả những cảnh kinh dị xảy ra trên đất nước mình. Nhưng sau khi đã chứng kiến bác được trao giải, và kể từ khi nghe bài phát biểu của bác, cháu không còn ngần ngại thể hiện mình là người Congo nữa. Đó là những lời rất khích lệ, và tôi nhận phần thưởng này với tâm trạng cùng lúc rất khiêm nhường và nhiều tự hào. Đối với giải này, chỉ được trao trăm năm một lần, tôi đã chờ đợi ai đó thuộc Đại sứ quán của chúng tôi ở Hoa Kỳ đến dự lễ trao giải, hoặc ở lễ đón tiếp kéo theo sau đó. Một sự có mặt chính thức chẳng phải là họp thể thức sao? Làm sao mà không đối chiếu với những gì đã diễn ra hai năm trước đó? Khi đứng trên bục của Liên Hiệp Quốc, tôi đã cảnh báo đến các ngài đại sứ chứ. Thời đó, không có bất kỳ một đại diện nào của đất nước tôi đã có mặt. Lần này nữa, sự vắng mặt của họ không phải là tầm thường. Trong mắt tôi, chỉ có một lời giải thích duy nhất. Các nhà chức trách của nước tôi coi tôi như là một công dân không trung thành. Hơn nữa, tôi càng công khai và tự do bày tỏ những ý kiến của mình, thì sự bực mình của họ càng lớn. Ấy thế, nhưng tâm ý của tôi không phải là chỉ trích các nhà lãnh đạo Congo. Tôi không tiến hành một chiến dịch chính trị. Tôi chỉ nói rằng cần phải bảo vệ những người phụ nữ trong miền đông Congo và rằng chính phủ phải có trách nhiệm tham gia tích cực vào vấn đề này. Do tình hình cứ bất di bất dịch, thì phải có ai đó lên tiếng, và nếu như dẫn giải điều đó như là một sự chỉ trích, thì tôi chẳng thể làm được gì hết. Còn tôi chẳng kết tội ai. Tôi chỉ có một mục đích, tự coi mình là người phát ngôn của những người phụ nữ ấy mà thôi. Sau New York, tôi đi thẳng về Kinshasa để gặp thống đốc Kaliba. Ông ấy không mời tôi, nhưng với uy tín và sự quý giá của giải thưởng này, là một công dân Congo, tôi cảm thấy cần phải báo cáo tổng kết với ông ấy. Có mặt trong cuộc gặp gỡ này còn có hai đại diện của CEPAC, chủ sở hữu bệnh viện Bansi. Joseph Kalabi không bộc lộ sự hứng thú. Khi chúng tôi thảo luận trong một không khí nhẹ nhàng, thì không một lần nào tôi có cảm giác ông ấy muốn tìm ra giải pháp cho những người phụ nữ ở Kivu. Còn sự ủng hộ của ông ấy đối với công việc của chúng tôi đang làm ở bệnh viện thì chúng tôi vẫn chờ đợi. Trên khắp thế giới, rất nhiều người nhìn thấy trong vấn nạn bạo lực tình dục này một hiện tượng như là nền văn hóa riêng của chúng tôi. Đó hẳn là một vấn đề về gen. Những người đàn ông nơi chúng tôi chắc thiên về việc bạo hành giới đối lập. Trên điểm này, tôi sẽ rất rõ ràng. Mỗi khi người ta nói với tôi về kiểu lập luận này, tôi liền chấm dứt cuộc tranh luận ngay lập tức. Thật không nghiêm túc chút nào. Nếu thật sự vị trí dành cho người phụ nữ ở đây không đáng được ước ao và chuyện đó đã khá nghiêm trọng rồi, thì điều này cũng không phải là không quá bất thường, bởi vì họ, những người phụ nữ nói chung, cũng phải chịu một số phận tương tự trong rất nhiều quốc gia khác. Không phải vì thế mà họ cứ phải chường ra trước một nạn bạo lực có hệ thống và thường xuyên gây tử vong. Cũng chính vì lý do này mà không nên để cho bất kỳ sự hoài nghi nào lãng vãng ngay khi người ta cố gắng giải thích những hành động hung bạo này. Kiểu bạo lực súc vật mà ta nhận thấy ngày nay và những gì tôi chứng kiến hậu quả của nó từ nhiều năm nay là điều hoàn toàn mới mẻ đối với tôi khi những dấu hiệu lo ngại đầu tiên xuất hiện. Nói rằng nó có liên quan đến chiến tranh đã bùng nổ trong miền đông Congo vào tháng 8 năm 1998. Điều đó thì không thể chối cãi được. Tôi thật sự tin chắc điều này. giải thích cuộc xung đột này như thế nào? Việc mà Karen Dzhakaliba, người đã lật đổ Mobutu năm trước đó, đã quay lưng lại với các quân đội và các quốc gia, những người đã từng ủng hộ ông ta, chắc chắn đóng một vai trò rất lớn trong chuyện này. Nhưng thù địch ấy đôi khi được cho là cuộc chiến tranh thế giới của châu Phi đã chứng kiến sự đối đầu của bảy quốc gia lân bang Congo. Thêm vào đó còn có một lực lượng rất đông các dân quân tự vệ. Sau này, khi chuyện hãm hiếp ở Kivu đã lọt đến tai thế giới, thì điều đó đã gây phản ứng không quá một cái nhún vai nơi một số người. Ắt phải đón đợi điều ấy thôi, họ nghĩ. Và cũng chính vì lý do này mà đã rất khó khăn để huy động cộng đồng quốc tế chống lại chiến tranh và chống lại nạn bạo lực nhắm vào phụ nữ. Thế giới bên ngoài hình như không hiểu rằng họ cũng có phần trách nhiệm của mình trong những gì đang diễn ra ở Congo. Phải chăng người ta quên thời kỳ của vua Labuan II chăng? Và nếu như những sự kiện hiện tại chỉ là sự lặp lại của những thảm cảnh xưa kia dưới những hình hài khác thì sao? Vào cuối thế kỷ 19, vua nước Bỉ đã đột ngột quyết định rằng Congo sẽ thuộc quyền sở hữu riêng của ngài. Sau khi đã tước sạch ngà voi của đất nước, ngài rờ đến cao su trong những khu rừng. Những gì đang diễn ra trong thế giới công nghiệp không thoát khỏi cặp mắt ngài ấy. Xe đạp đã trải qua một thời kỳ thịnh vượng đột phá, đến mức đã trở thành một vật trong tầm tay của tất cả mọi người. Theo sau sẽ là xe hơi. Chắc chắn người ta sẽ cần đến lượng cao su rất lớn, và điều đó trở thành một tai họa lớn nhất đối với chúng tôi. Một trong những trang sử đen tối nhất. Ta có thể khám phá đọc lại điều ấy khi đọc cuốn sách kết tội của Adam Hochstrider, những bóng ma của vua Leopold II. Cao su nằm trong một loài cây tầm gửi, leo bám dọc theo những thân cây lớn. Riêng sự có mặt của loài thảo mộc này có nghĩa là dân chúng bị biến thành nô lệ. Những ai sống trong vùng này đều bị phái lên rừng để tìm cao su theo một lượng quota đã được định sẵn. Liệu hồn cho những kẻ không chịu đi, anh ta sẽ bị đánh đòn roi nặng nề, hoặc tệ hơn nữa là bị chặt tay. Chính một nhà truyền giáo người Thụy Điển đã là một trong những người đầu tiên thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài vào sự khai thác tàn bạo và vô lương tâm này của vua nước Bỉ ở Congo. Tôi vô sướng có thể nói Thụy Điển bởi vì tôi duy trì một mối quan hệ đặc biệt với quốc gia này. Ở đó tôi có rất nhiều bạn bè. Sự phê phán của nhà truyền giáo này rất khắt khe, và ông đã chứng tỏ một sự dũng cảm vĩ đại bởi vì với sự can thiệp của ông không những đẩy sự nghiệp của mình vào nguy hiểm mà còn cả cuộc sống của ông nữa. Rất ít quốc gia có nhiều tài nguyên thiên nhiên như Congo. Với một diện tích tương đương với diện tích của Tây Âu, những nguồn tài nguyên này, nước, rừng, đất, quặng, vân vân, lẽ ra phải đảm bảo cho sự thịnh vượng của quốc gia. Nhưng điều này đã chưa bao giờ xảy ra. Sự giàu có của Congo ư? Là tai họa thì đúng hơn. Chính những kho quặng khổng lồ, nhất là đồng, đã cho phép Mobutu tự nhảy lên hàng những người có gia sản lớn nhất thế giới. Miền đông Congo chắc chắn là một trong những vùng giàu khoáng sản nhất. Ta tìm thấy ở đó vàng, kim cương, thiết, coltan. Tôi gần như chắc chắn rằng trong máy tính của các bạn, cũng như của tôi và trong cả điện thoại di động của chúng ta, có vài gam tantali. Yếu tố kim loại chịu nhiệt cực tốt này được sử dụng như là nơi tụ điện cho những bộ máy điện dân dụng nhỏ như máy tính và điện thoại di động. Chất tantali được chiết ra từ coltan, và 80% tổng số toàn bộ những mỏ quặng này trên thế giới đều nằm ở miền đông Congo. Nhân cuộc chiến tranh thứ hai diễn ra ở Congo năm 1998, các mỏ quặng đã đóng một vai trò quyết định, đặc biệt hơn cả là coltan. Thêm một lần nữa, đất nước chúng tôi tích chứa nhiều chất liệu thô khiến cho thế giới công nghiệp thèm muốn. Và vào đầu thế kỷ 21, khi các tập đoàn điện tử đa quốc gia đã bắt đầu đòi hỏi coltan bằng mọi giá, thì đã có một thị trường bất hợp pháp được thành lập, khuyến khích sự viện trợ của bạo lực. Quân đội và vô vàn các dân quân tự vệ lên chiếm quyền trong các vùng thần tiên này, và lợi nhuận của chúng đã cho phép mua được vũ khí nhiều hơn. Vào thời điểm việc kinh doanh này tăng trưởng, trùng hợp với những bạo lực đầu tiên nhắm vào giới phụ nữ. Chắc chắn đã có đợt ngừng bắn vào năm 2002, nhưng bạo lực đã chẳng hề biến mất chút nào, với các đội quân dân tự vệ tiếp tục kiểm soát các miền chứa nhiều quặng. Để khai thác được quặng thì phải phá nát những khu rừng bạc ngàn và các ngành trồng cây khác nhau, thậm chí đôi khi phải dùng lửa. Một kế hoạch không thể thực hiện nếu như bị dân chúng địa phương ngăn cản, và chính tại đây hãm hiếp được sử dụng có hệ thống. Đương nhiên, các dân quân tự vệ đốt làng giết đàn ông, nhưng vũ khí đầu tiên của chúng đó chính là bạo lực tình dục. Sự dã man đối với phụ nữ không phải là một hiện tượng mới. Để tin chắc điều đó, chỉ cần đi sâu vào tìm hiểu trong lịch sử những cuộc xung đột có vũ khí như những cuộc đụng độ đã tàn phá đất nước Bosnia trong những năm 1990 hoặc ở Liberia trong những năm 2000. Tuy nhiên, cũng có một sự khác biệt lớn. Trong trường hợp thứ nhất, những hành động dã man ấy xảy ra theo vết của chiến tranh, trong khi đó thì ở đây, chúng đã trở thành một vũ khí trọng yếu. Nói rằng các dân quân tự vệ tấn công phụ nữ để chiếm quyền kiểm soát những ngôi làng hoặc thị trấn thì có thể hơi nghịch lý. Trong xã hội Congo, người phụ nữ có vẻ như bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Tôi đã nêu điều ấy. Họ hiếm khi được nói lời quyết định. Ấy thế nhưng, họ lại là cái đích đầu tiên khi sự áp bức dội xuống một khu vực nào đó. Suy cho cùng, bằng chứng là họ chiếm một vị trí mạnh. Người đàn bà đảm bảo điều chủ yếu trong công việc gia đình. Đánh vào họ chắc chắn là đồng nghĩa với việc tấn công những người thân của họ. Cần cù và có trách nhiệm, họ quan tâm lo cho gia đình vận hành tốt, ngày này qua ngày khác. Ngược đãi họ chính là tấn công cả gia đình và phá hoại ngầm sự an toàn của nó. Nhưng đó cũng là cách hủy hoại người chồng, bởi với rất nhiều người đàn ông, không có sự xấu hổ nào tồi tệ hơn khi phải sống với một người vợ đã từng bị hãm hiếp. Để phá hoại và vấy bẩn, không cần đến xe tăng hoặc máy bay oanh tạc, chỉ cần hãm hiếp phụ nữ, thiệt hại gây ra được so sánh với những thiệt hại của một chiến dịch bình thường. Và đó chính là lý do mà các dân quân tự vệ và những nhóm quân đội nhỏ tạm thời sử dụng loại vũ khí này, cho dù những người phụ nữ ấy bị mất danh dự và mất luôn ý nghĩa của sự đồng cảm thì cũng chẳng quan trọng. Tài chính đã chứng tỏ rõ đó là một cách thực hiện chiến tranh rất có hiệu quả kinh tế. Thảm họa dội xuống miền đông Congo hiện nay đã gắn kết mật thiết với quá khứ và với chính chặng đường đi qua của tôi. Tôi đã gợi lại năm 1959, khi mới lên 4 tuổi, tôi đã chứng kiến những người Tutsis ở Rwanda tràn đến kính các con phố ở Bukavu với đàn gia súc của họ. Cuộc xung đột có nguồn gốc từ chuyến di tản ấy sẽ chỉ là một tia lóe đầu tiên. Sự bùng nổ đã xảy ra vào 35 năm sau, với cuộc diệt chủng đã cướp đi sinh mạng của 800.000 người. Dân Rwanda trong vòng 3 tháng, trước hết là người Tutsis, nhưng cũng còn cả người Hutus, bị cho là quá ôn hòa. Thảm kịch này đã để lại những dấu tích, không thể chối cãi được. Người ta nhìn vùng đất này của châu Phi không còn như trước nữa, không chỉ riêng Rwanda mà còn cả miền đông Congo. Các cuộc chiến tranh, nạn hãm hiếp và sự khai thác quặng bất hợp pháp bám rễ vào các cuộc xung đột thường trực giữa người Tutsis và Hutus, với điểm nổi bật nhất là nạn diệt chủng năm 1994. Ai không nhớ đến những người Interahamwe, mũi lao thực sự của những nhà góp ý cho giải pháp cuối cùng chứ? Khi vụ giết người hàng loạt kết thúc, số người dân quân Hutus này trốn sang Congo theo vết quân đội Rwanda và hơn 1 triệu dân sự. Và nhóm Interahamwe đã ở lại nơi chúng tôi, liền tập hợp lại dưới cái tên các lực lượng dân chủ vì sự nghiệp giải phóng Rwanda. FDLR, một tổ chức đã khiến cuộc sống của người dân Kivu trở nên khốn đốn. Phần lớn những vụ hãm hiếp hàng loạt là hoạt động của họ, và cũng chính những người đàn ông này giữ quyền kiểm soát một chuỗi các vùng giàu các mỏ quặng. Nhưng các thành viên FDLR không phải là những người thủ phạm duy nhất của các vụ hãm hiếp. Cũng có người AFDL của RCD, tập hợp những công dân Congo vì độc lập, và của CNDP, Đảng Quốc gia Bảo vệ Dân tộc, và gần đây hơn là của M23, phong trào 23 tháng 3. Nhóm Mai Mai, một nhóm có vũ khí khác, có thể được coi như là một mớ tạp nhạp những tay chỉ huy địa phương và dân quân tự vệ. Những người theo phái dân tộc chủ nghĩa, họ muốn bảo vệ đất nước chống lại ảnh hưởng của Rwanda, đã lấy những ý tưởng của cựu thủ lĩnh phiến quân Pierre Mulele, con người đã ủy thác cho các sức mạnh siêu nhiên để chiến thắng kẻ thù. Mulele là một người rất kỳ quặc, lại còn ác độc nữa. Như tôi đã kể ở phần trên, tôi đã buộc phải trốn chạy khỏi những tên lính cùng với gia đình khi mới lên 9 tuổi. Nhưng giữa phiến quân trong những năm 1960 và đám người Mai Mai ngày nay có một sự khác nhau đáng kể. Cách nhìn nhận của họ về người phụ nữ. Bolele đến từ miền Tây Nam Congo, thuộc bộ lạc Bende. Trong xã hội mẫu hệ này, sự truyền giao qua thừa kế, gia sản, tên chồng họ và các chức tước đều được chuyển theo giới nữ. Người Bende thực hành thờ cúng tổ tiên và tôn vinh các phụ nữ quan trọng trong quá khứ. Liên quan đến phụ nữ, các mệnh lệnh của Mulele trước các đoàn quân của mình thì không thể rõ ràng hơn, không được động đến họ. Người ta không thể xúc phạm họ, chắc chắn là không được giết họ. Với công lệnh dứt khoát này, bất hạnh cho tên lính nào không tuân thủ, bởi hắn ta có nguy cơ phải chịu án tử hình. Đám lính Mai Mai ngày nay cũng luôn rải nước thiên, hệt như thời Mulele. Như vậy, chúng tin chắc sẽ bất khả xâm phạm trước những đường đạn của địch. Nhưng ngược với người tiền bối của mình, trong bất kỳ hình thức nào, chúng không hề tôn trọng người phụ nữ, và chính họ cũng là những thủ phạm súc vật tàn bạo. Một vi bằng tương tự cũng có giá trị đối với binh lính của quân đội Congo, FARDC, lực lượng quân đội của AD Congo. Được trả lương rất kém, họ sống trong những điều kiện thảm hại. Tuy nhiên, những khẩu súng tấn công cho phép họ chứng tỏ sự đe dọa, và thường xuyên hành vi của họ chẳng khá hơn hành vi của dân quân tự vệ mà họ có nhiệm vụ phải đi dẹp. Trên bức tranh tối đen của bạo lực tình dục, họ hiển thị rõ ràng ở đó. Chính nhà nước cần phải nắm quyền kiểm soát những mỏ quặng, và cũng chính nhà nước phải có nhiệm vụ bảo vệ dân chúng chống lại sự lạm dụng dưới mọi hình thức. Ngày nay, nhà nước đã thất bại trong vai trò này. Kết quả, các miền giàu khoáng sản nằm trong tay những kẻ xấu, và hàng chục ngàn dân Congo lo sợ cho sự an toàn của mình, thậm chí cả mạng sống. Tệ hơn nữa, ta đang chứng kiến một sự tan rã xã hội, bất an, chiến tranh tiềm ẩn và hành vi của các binh lính có ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của toàn dân chúng. Hiện nay, ta gặp những người đàn ông đánh đập vợ, trong khi trước đây ta không biết đến sự hung bạo này. Người chịu trách nhiệm đầu tiên, người đáng lẽ phải chấm dứt bạo lực này và triệt tiêu các nguyên nhân gây ra nó, đương nhiên là Tổng thống của chúng tôi. Cái ngày của tháng 12 năm 2008 đó, tôi ngồi đối diện ông ta và chúng tôi thảo luận. Trong một bầu không khí căng thẳng, mỗi lần tôi cố gắng dẫn dắt cuộc hội thoại về chủ đề bạo lực tình dục, ông ấy đều lảng tránh, bắt đầu gợi ra chuyện khác. Rõ ràng là chủ đề ấy khiến ông khó chịu, và có lẽ ông ấy không muốn nghe nói về nó. Niềm tuyệt vọng choáng lấy tôi. Dẫu sao, tôi cũng gặp đích thân tổng thống kia đấy. Và nếu ông ấy không muốn đề cập đến vấn đề này, thì ai làm đây? Ông ta không hề tỏ ra quan tâm chút nào đến giải thưởng mà tôi vừa nhận được. Và ông ta thậm chí không cần phải giả vờ, bởi không có bất kỳ một cơ quan truyền thông nào có mặt. Nếu như khi bước vào điện tổng thống, tôi vẫn còn một chút tia hy vọng mỏng manh, thì nó cũng đã bị tan biến đi rất nhanh. Tôi không coi đó là một vấn đề cá nhân. Tôi có thể sống với việc ông ta từ chối vỗ tay hoan nghênh giải thưởng của Liên Hiệp Quốc. Nhưng tôi lo lắng khi nghĩ về tất cả những người phụ nữ phải chịu đau đớn kia. Và với con tim nặng nề, tôi lên máy bay về miền Nam Kivu sau 2 giờ bay. Trong một khoảng thời gian, con số hiếp dâm trong vùng miền Đông Congo đã giảm xuống. Phần lớn các phụ nữ đến bệnh viện với phần bụng dưới bị rách nát đã phải chịu vết thương này từ 6 tháng trước, thậm chí là lâu hơn nữa. Nhưng hiện nay, đường cong lại đi lên, và tôi biết điều gì đang đợi tôi ở phòng mổ. Joseph Kabila hình như không hề bận tâm đến chuyện này, và điều ấy khiến tôi rất lo lắng. Một năm rưỡi sau chuyện nói chuyện giữa tôi và Tổng thống, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trong ngôi làng nhỏ ở Sanse, nằm ở cách Bukavu 70 km về phía nam. Một chiếc xe bồn đầy xăng đã bị lật trong lúc đi ngang qua ngôi làng. Xăng bắt đầu chảy, gây ra một trận hỏa hoạn dữ dội. Bản tổng kết thật khủng khiếp, 269 người chết và chừng 200 người bị thương. Các nạn nhân được chuyển đến 4 bệnh viện trong vùng và chiếu theo những khả năng của bệnh viện Banzi về phương diện phẫu thuật và gây mê, chúng tôi đã được đề nghị tiếp nhận những trường hợp phức tạp nhất. Joseph Kabila ra sắc lệnh tổ chức quốc tang, và 2 hôm sau ngày xảy ra tai nạn, Bộ trưởng Y tế đến thăm các bệnh viện nhận chăm sóc những nạn nhân bị thương. Sau đó, đích thân Tổng thống lên đường đến Banzi, được một phái đoàn cộng sự và những cận vệ đi tháp tùng. Người ta đã chính thức thông báo cho chúng tôi về chuyến thăm của ông từ vài ngày trước đó. Ngay lập tức, tôi truyền tin đến các nhân viên và bệnh nhân rằng Tổng thống đang trên đường tới đây. Do ông ấy vẫn chưa bao giờ thăm bệnh viện chúng tôi, nên tôi thấy là bình thường khi ông tăng thêm phần vinh dự bằng sự có mặt của mình cho tất cả các phòng ban. Tôi cũng muốn ông gặp gỡ những người đàn bà bị hãm hiếp. Ngay khi ông ấy ra khỏi xe, tôi tiến đến gần để chào mừng ông đã đến thăm. Tôi chờ đợi để trao đổi vài câu lịch sự, nhưng ông ấy đã chẳng nói gì hết. Ông biết tại sao tôi đến đây, đúng không? Vâng, đương nhiên rồi. Tại sao tôi lại ở đây hả? Ông ta hỏi, như thể kiểm tra tôi. Ngài mong muốn gặp các bệnh nhân sống sót trong vụ tai nạn xe bồn. Chính xác, ông ta nói, trên một giọng điệu hạ cố. Chứ không phải để gặp những người đàn bà đã từng là nạn nhân của bạo lực tình dục mà tôi thực hiện chuyến đi này đâu. Cơn sốc mới dữ dằn làm sao? Liệu có thật sự là Tổng thống nước Congo đang đứng trước mặt tôi đây không? Nếu là nguyên thủ quốc gia, thì ta là nguyên thủ của tất cả mọi công dân trên toàn đất nước. Những người ốm cũng như những người khỏe mạnh chứ. Nếu có những thành viên lo sợ cho sự an toàn của họ, thì ta phải lắng nghe họ. Huống chi nếu đường đi của họ và của bạn giao nhau. Điều ấy chính xác trong trường hợp này. Những người phụ nữ chờ đợi ông đến thăm họ, lắng nghe những thổ lộ tận đáy lòng họ. Chừng nào họ còn ở bệnh viện, họ có thể cảm thấy được an toàn. Nhưng chẳng mấy nữa, họ sẽ lại quay về làng. Khi ấy, số phận họ sẽ như thế nào đây? Các chị, các cô ấy sẽ sống trong nỗi sợ hãi, sẽ lại tiếp tục bị ngược đãi, hoặc ngược lại, họ có thể hy vọng về một sự bảo vệ nào đó không? Chính các dạng câu hỏi này mà họ muốn hỏi Tổng thống Kabila nhân chuyến thăm của ông. Họ đã cùng nhau hát vang một ca khúc mà tất cả đều có thể nghe thấy, bởi họ gồm vài trăm người cùng hát. Tôi đã hít một hơi mạnh để không phản ứng ngay lập tức những câu nói rõ ràng và hết sức khiêu khích của Tổng thống. Tôi dẫn đoàn người, ông ấy và đoàn tùy tùng đến tận khu mà chúng tôi chăm sóc những bệnh nhân bị bỏng nặng. ông ta nói chuyện với họ, bày tỏ với họ sự cảm thông trước những gì họ đã phải chịu đựng. Tôi giải thích cho ông ấy về những giai đoạn điều trị khác nhau và quá trình hồi phục dẫn đến khỏi hẳn đối với những bệnh nhân này. Ông ta tiếp tục hỏi tôi đã nhận được thuốc thang mà ông cho gửi từ Kinshasa đến chưa. Các dược phẩm nhằm để chăm sóc vết bỏng và được chia đều cho 4 bệnh viện. Câu trả lời của tôi đến liền tức thì. Các hộp các tông đã được giao cho chúng tôi, nhưng chúng chứa những loại thuốc không làm dịu được những vết bỏng, nên chúng đã chẳng hữu dụng gì đối với chúng tôi trong lúc này. Khi ấy, ông liền chất vấn tôi về những thứ mà chúng tôi đã nhận được, và tôi chỉ có thể nói sự thật với ông ấy. Đó là paracetamol, những lô bao cao su và các sản phẩm để điều trị dung sáng. Ông ném ánh mắt ngượng ngùng sang xung quanh. Sao lại thế nhỉ? Ông ta thốt lên, vẻ bực mình. Câu hỏi vẫn bỏ lửng, và nó sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Trong mắt tôi, chỉ có một câu trả lời hợp lý. Tổng thống rõ ràng đã trích một khoản ngân sách để mua thuốc chữa trị các vết bỏng, nhưng tiền đã biến mất vì một lý do nào đó, và những người đảm nhận việc giao hàng đã gửi đến những gì họ có trong tay. Các hộp cắt tông phải được gửi đi, cho dù bên trong chúng chứa những gì. Không nghi ngờ gì nữa, câu chuyện các kiện hàng đã khiến Tổng thống nổi cáo. Ông ta mất đi dáng vẻ tuyệt vời của mình. Trong khi đó, thì sau thảm họa ấy, ông ta muốn xuất hiện như là hình tượng người cha của đất nước. Tôi chọn thời điểm để đề nghị ông ấy đến thăm khu chăm sóc những người phụ nữ, một cách để ông ta tìm lại được chút thái độ vững vàng. Tôi nói cụ thể rằng các nữ bệnh nhân đã được báo trước và họ đang đợi chúng tôi. Rõ ràng là rất bực mình, ông ta giải thích rằng chuyến thăm này không được dự kiến trong chương trình. Tôi đã không hiểu ngay từ đầu hay sao? Tôi càng ngày càng cảm thấy thất vọng. Làm sao chấp nhận được ý tưởng ông ta rời bệnh viện mà đã không đến gặp những người phụ nữ kia chứ? Thảm họa xe bồn chắc chắn là khủng khiếp, nhưng đây là một tai nạn cá biệt. Dần dần, cuộc sống sẽ trở lại với những người sống sót và gia đình họ. Nhưng với bạo lực tình dục, người ta bị ghi vào một kịch bản thảm họa, nó sẽ tuyên án các nạn nhân tù chung thân. Cái ác này đang làm cả xã hội bại hoại. Chính vì thế mà Tổng thống phải tuyệt đối cam kết. Tuy nhiên, ông ấy đã không muốn. Chấm hết. Một năm trước, phu nhân Olivier của ông ấy đã đến Banzi để tổ chức một bữa tiệc lớn dành cho các nạn nhân bị hãm hiếp. Sự cam kết mà bà chứng tỏ khi ấy có vẻ rất chân thực. Bà hình như muốn làm điều gì đó để những người đàn bà ở miền đông Congo không còn phải sống trong sự ám ảnh bị tấn công nữa. Tôi đã coi bà ấy như là một người phụ nữ từ bi, một người tốt. Hơn nữa, bà đã tham gia vào các chiến dịch và những cuộc meeting chống bạo lực tình dục, điều đã làm nảy sinh niềm hy vọng rằng sẽ có một sự thay đổi. Nhưng chuyến thăm của đệ nhất phu nhân Congo ở bệnh viện đã được kéo theo sau là một sự im lặng rất dài. Không có một lời nói nào của bà nữa. Tôi đã tự hỏi tại sao. Liệu có phải bà đã bị chồng trách mắng vì đã đi quá xa không? Không thể biết được điều đó. Tôi chỉ có thể tự biện thôi. Cùng với Tổng thống và đoàn tùy tùng của ông, chúng tôi rời khoa bỏng nặng để đi đến phía bãi đầu xe nằm ở cuối sân bệnh viện. Trong lúc đi qua khu chăm sóc phụ nữ, tôi nói với ông thêm một lần nữa rằng tôi mong muốn biết bao nhiêu ông đến đó. Có thể trong một tháng nữa tôi sẽ quay lại. Và khi ấy tôi sẽ đến thăm họ. Ông ta nói trước sự ngạc nhiên bất tận của tôi. Gần đến xe của ông, tôi hiểu rằng đã đến lúc khởi hành. Sẽ chẳng còn gì diễn ra nữa. Joseph Kabila đã làm xong trách nhiệm của mình. Còn chuyến quay lại của ông trong thời gian gần đây, liệu đó là một lời hứa hay chỉ là một thủ thuật đơn giản để bắt tôi nín miệng? Vẫn cứ là tôi không thể kìm được. Tôi rút ra thẻ bài cuối cùng. Thưa ngài, tôi nói với giọng từ tốn nhất của mình. Tôi thấy thật là đáng tiếc khi Ngài rời khỏi đây mà không gặp những người phụ nữ kia. Họ đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Chân thành bà nói, họ sẽ nghĩ rất xấu về Ngài. Ngài có thể đến chào hỏi họ một câu thôi được không? Tổng thống ném cho tôi một ánh mắt nảy lửa. Có lẽ do tôi đã đi quá xa. Chiếu theo phản ứng của ông ấy, tôi gần như đã rất sợ sẽ có điều gì đó xảy đến với tôi. Một lát sau, Joseph Kabila trả lời, nhưng phải khó nhọc lắm tôi mới hiểu nổi. Vấn đề sẽ được giải quyết trong 6 tháng nữa. Lúc đó, những người phụ nữ này sẽ không còn ở đây nữa. Tôi sững sờ, dẫn giải những lời nói bí ẩn này như thế nào đây? Ông ấy thực sự nghĩ rằng vấn đề bạo lực tình dục sẽ được giải quyết trong vòng 6 tháng ư? Tôi thấy kịch bản ấy có vẻ ảo tưởng, bởi dẫu là hoàn toàn bất ngờ, nếu một giải pháp chính trị được đưa ra, thì tuy nhiên những người phụ nữ kia sẽ vẫn cần được ở lại đây. Phải nhìn thẳng vào sự thật thôi. Ai đó vừa phải chịu đựng một ca mổ ruột kết thì không thể rời bệnh viện một sớm một chiều được. Quá trình điều trị rất dài và đòi hỏi những đợt kiểm tra. Tương tự với những ai chịu đau đớn do chấn động, quá trình trị liệu không phải chỉ được thực hiện trong vài ngày. Trong một khắc, lời tuyên bố hết sức kỳ quặc này khiến tinh thần tôi bối rối. Tổng thống có thể tính đến chuyện đóng cửa bệnh viện. Tôi cố gắng để có những lời giải thích cụ thể hơn. Nhưng ông không có hứng để trải lòng hơn nữa. Tôi kết luận rằng Tổng thống đã tung ra những lời nói này với mục đích duy nhất là không muốn để lại cho chúng tôi một hình ảnh quá tiêu cực mà thôi. Sau vài khắc im lặng, ông nhìn tôi rồi vô tình chỉ vào một trong những tòa nhà trong sân. Thế ở kia, đó là gì vậy? Ông đột ngột hỏi. Đó là khoa dinh dưỡng. Ở đó chúng tôi điều trị những cháu nhỏ bị thiếu dinh dưỡng. Đó, đây là một công việc mà tôi muốn xem. Tôi muốn ông dẫn tôi đến đó xem. Sự thay đổi mới lạ lùng làm sao? Tôi đã chắc chắn rằng Tổng thống sẽ lên xe đi ngay. Nhưng có lẽ trong đầu ông ấy đã nảy sinh ra điều gì đó giải thích cho sự mong muốn kéo dài chuyến thăm viếng. Đương nhiên rồi, tôi nói và đi tiến lên phía trước Tổng thống và đoàn tùy tùng để về hướng tòa nhà đương sự. Khoa ấy chỉ có một phòng duy nhất với 7 hoặc 8 giường. Được xếp, bám dọc theo mỗi bức tường. Các bệnh nhân đều là trẻ em, những cháu bé xíu nhưng cũng có những cháu lớn tuổi hơn, cho đến tận 12 tuổi. Lý do chúng có mặt tại đây hiện rõ ngay trước mắt. Một số rất gầy gò, với bộ xương lồng ngực tròi hẳn ra và cặp mắt trũng sâu trong hai hốc mắt. Phần lớn các giường đều có các bà mẹ ngồi, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt họ. Chúng tôi điều trị 40 trẻ em hàng tháng, tôi giải thích với Tổng thống. Bình thường, một đợt điều trị tại chỗ ở đây đòi hỏi chừng 10 ngày. Điều ấy nói chung là đủ để giúp đỡ các bé vượt qua tình trạng nguy hiểm nhất. Chúng tôi cho chúng một loại nước uống bổ dưỡng giàu vitamin theo một nhịp độ đã được xác định rõ. Sau đó, các mẹ có thể đưa các cháu đến trung tâm điều dưỡng của chúng tôi. Ở đó, chúng được ăn một ngày một bữa cháo giàu dinh dưỡng. Khoa dinh dưỡng đã xuất hiện gần như ngay từ khi mở cửa bệnh viện. Do chiến tranh nên rất đông người Congo đã bị đuổi khỏi làng. Khi đó họ không thể làm ruộng được nữa. Và thậm chí cả những người ở lại làng cũng nhanh chóng bị thiếu lương thực. Bởi vì phụ nữ không dám mạo hiểm ra đồng làm việc. Họ quá sợ bị các dân quân tự vệ lẫn quốc trong khu vực tấn công. Như thường xuyên, những đứa trẻ luôn phải trả giá đắt nhất. Khoảng cách xa và những phương tiện giao thông không có. Vậy nên, khi những đứa trẻ bị suy dinh dưỡng này đến được nơi chúng tôi, thì đôi khi đã quá muộn. Chúng tôi cứ tận tâm, tận lực cố gắng, cũng không sao cứu được chúng. Ngoài ra, sau một đợt điều trị hiệu quả không có nghĩa là những cô bé cậu bé này sẽ sống sót, bởi bệnh của chúng có thể bị tái diễn và lại ở trong cùng một tình trạng như lúc chúng đến. Điều chúng tôi có thể làm đó là cho các bà mẹ một số lời khuyên nhất định. Những người buộc phải bỏ trốn hoặc bị chuyển chỗ ở hấp tấp đến với những điều kiện sống mới, với những kiến thức có thể hơi lỗi thời, họ phải học lại, và chính vì thế mà chúng tôi cho họ vài khái niệm đơn giản về vệ sinh, chăn nuôi và trồng cây công nghiệp. Chúng tôi cũng dạy họ làm thế nào để nhận biết sớm những dấu hiệu của trẻ suy dinh dưỡng. Khi ấy các bà mẹ sẽ có thể kịp thời đưa các con hoặc đến các trạm xá hoặc đến nơi chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng những đứa trẻ khi rời khỏi chương trình dinh dưỡng thì sẽ không cần quay trở lại nữa. Nhưng hiện tại, điều đó cho thấy chỉ là điều mơ ước thành kính. Chừng nào mà chúng ta còn chưa tìm ra giải pháp cơ bản cho các vấn đề trong vùng, thì khoa dinh dưỡng của chúng tôi sẽ còn cần thiết và có nguy cơ đông đúc. Sau phần trình bày ngắn của tôi, Tổng thống tiến lên vài bước về hướng lũ trẻ và các bà mẹ để trao đổi vài câu. Sau đó, ông quay về phía tôi để nói rằng ông muốn ủng hộ chương trình này. Ông sẽ có 50.000 đô la cho khoa dinh dưỡng này. Ông thông báo với tôi. Chính tôi sẽ để mắt sao cho số tiền này được Tổng thống trao tận tay ông. Tôi nín thở trước sự trao đổi thái độ hoàn toàn bất ngờ này. Bỗng nhiên, Tổng thống muốn cho tiền bệnh viện, nhắm đặc biệt đến khoa dinh dưỡng. Về mặt cơ bản, tôi không có bất kỳ phản đối nào. Nhưng đâu là động cơ thực sự của ông? Câu hỏi này khiến tôi băn khoăn. Cho đến tận lúc này, thái độ của ông đối với tôi và đối với công việc mà chúng tôi tiến hành tại Bazi đã không hề dè dặt chút nào. Tôi không hề nhận được bất kỳ dấu hiệu ủng hộ nào từ ông ấy. Và chỉ vài phút trước đây thôi, ánh mắt lạnh của ông ấy đã khiến tôi run rẩy. Liệu có phải do sự cùng quẫn được trưng ra trên những đứa trẻ ốm nhom để khiến Tổng thống rúng động, xui khiến ông muốn ủng hộ hành động của chúng tôi? Hoặc ông có những lý do khác ẩn nấp đằng sau cử chỉ bất ngờ này? Và nếu như ông muốn lương tâm được nhẹ bớt sau khi đã từ chối, hoặc đã không dám ra quyết định chống bạo lực tình dục thì sao? Khi là Tổng thống, thông thường mọi quyết định phải được kéo theo hành động. Ngoài những lời nói thì phải có những việc làm cụ thể. Tạo ra những điều kiện sống được an toàn trong biển Đông Congo là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp, thậm chí là không thể. Hình như thế, ít ra đó cũng là ý kiến của tất cả những người cố gắng hiểu xem những gì đang diễn ra ở đây. Có lẽ sẽ phải lấy lại được sự kiểm soát trong hàng loạt các lĩnh vực. Trong lúc chờ đợi, không thể có chuyện làm dân tộc thất vọng. Đó là điều chủ yếu của mọi nguyên thủ quốc gia. Dẫu rằng, theo sự hiểu biết của chúng tôi, có rất ít người đặt lợi ích tập thể lên trên trước lợi ích của họ. Số tiền 50.000 đô la này, liệu đó có phải là cái giá mà Kabila đồng ý trả để đem lại cảm giác rằng ông ấy đảm lãnh trách nhiệm không? Trong khi đó, thì cùng lúc, ông để cho hàng trăm người phụ nữ từng bị đánh đập dữ dội chờ đợi ông ấy trong vô vọng, chỉ cách đó chừng 50 mét. Khoa dinh dưỡng của chúng tôi đã được các tổ chức quốc tế tài trợ, thế nên nhu cầu ngân sách không phải là khẩn cấp. Tuy nhiên, sự ủng hộ này đương nhiên sẽ hữu ích cho chúng tôi. Chúng tôi không thiếu tiền, nhưng thiếu sự liên lạc giữa các nhà lãnh đạo và nhân dân. Mọi người đều đã sẵn sàng, nhưng các nhà chức trách chính trị thì không. Điều này giải thích cho việc tại sao tôi cứ khăng khăng cứng đầu. Tổng thống sẽ không dễ dàng thoát khỏi những khó khăn. Liên quan đến thái độ tiêu cực của Kabila, tôi đã tự nhủ rằng chẳng nên coi đó là một việc cá nhân, bởi tất cả những ai cố gắng thuyết phục ông ta vì chuyện những người phụ nữ thì đều bị từ chối như nhau. Từ dạo năm 2006, anh bạn John Ireland của tôi đã gặp Tổng thống Kanchinsa và đã moi được từ ông một lời hứa sẽ đến thăm bệnh viện. Được, tôi hứa với ông, tôi sẽ đến đó. Ông ấy rốt cuộc đã đồng ý. Sau đó, mỗi lần tôi và Jean gặp nhau, ông ấy thường hỏi tôi xem Tổng thống đã đến chưa. Câu trả lời của tôi luôn giống nhau, kèm theo nụ cười chua chát. Chưa, vẫn chưa đến. và lần nào bạn tôi cũng thở hắt ra với sự phẫn nộ. Tuy nhiên, ông ấy đã cam kết rồi cơ mà. Vào năm 2010, Margaret Wallström được bổ nhiệm làm đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về những vấn đề bạo lực tình dục trong thời gian chiến tranh. Là người đầu tiên đảm nhận vị trí này, bà ấy làm việc trực tiếp dưới lệnh của ông Ban Ki-moon. Rất nhanh chóng, bà muốn được nói chuyện với Tổng thống Kaliba. Ông đã bắt bà ấy phải đợi. Đương nhiên rồi, ông ấy không quan tâm một cuộc gặp gỡ như vậy. Bà ấy phải lặp lại đề nghị của mình nhiều lần trước khi rốt cuộc ông ấy cũng đồng ý gặp bà. Ngay sau hôm diễn ra chuyến thăm bệnh viện của Tổng thống, Thống đốc đã đến cùng với những cộng sự để trao số tiền đã hứa cho tôi. Tình thế không thể còn có thể nực cười hơn được nữa. Đem đến một cái túi bằng giấy đựng 50.000 đô la tiền mặt. Họ đã giấy lên thành một vụ việc quá đỗi phức tạp. Một bữa xiếc truyền thông thực sự với một dàn nhà báo bám theo sau. Tổng thống và nhà nước Congo đã chịu trách nhiệm. Đó chính là bức thông điệp gửi đến chúng tôi. Nhưng làm sao mà trí tò mò lại không bị kích thích trước một sự dàn cảnh này chứ? Tôi biết rõ hành trình làm việc khi liên quan đến đề nghị xin tiền ở các tổ chức quốc tế. Với những dự án cho bệnh viện ở đây, phần lớn thời gian phải viết những đề nghị từ 20 đến 30 trang, giải thích rõ ràng, chu đáo lý do của chương trình và số tiền đề nghị phải được nêu lý do cụ thể trong từng chi tiết. Một năm sau, phải viết một bản báo cáo về việc sử dụng tiền và tác động của dự án lên nhóm mục tiêu. Không khoan dung cho bất kỳ cẩu thả nào, mỗi một con số phải chính xác và để hy vọng được trợ giúp lần nữa thì lại phải bắt đầu lại thủ tục và trình lên một lá đơn mới đến nơi có thẩm quyền. Đó là một công việc chán ngắt, đòi hỏi tính kiên nhẫn cao. Một số cộng sự của tôi dành rất nhiều thời gian để thảo những đề nghị này và những bản báo cáo sau đó. Và đột nhiên, bệnh viện được cho một số tiền mà chúng tôi thậm chí đã không xin. Tiền được trao mà không cần có hồ sơ để ký duyệt và không có chỉ định phải sử dụng chúng như thế nào. Tôi biết niềm mong muốn của Tổng thống ủng hộ khoa dinh dưỡng, nhưng không có văn bản nào xác nhận điều ấy. Đăm đăm nhìn những chồng tiền, tôi tự hỏi cần phải làm gì với chúng. Ngay chiều hôm ấy thì kế toán đã trở về nhà, còn ngân hàng thì đóng cửa. Cuối cùng, chính một nữ cộng sự người Thụy Điển đã tìm ra giải pháp. Cô ấy đem tiền về nhà mình trong thành phố và giấu nó vào trong một hộc tủ. Có lẽ ra phải hài lòng và cảm ơn món quà tặng ấy. Thấy nó như một dấu hiệu cho rằng Joseph Kaliba đã đánh giá cao công việc của chúng tôi. Nhưng tôi không sao làm được. Số tiền này khiến tôi bối rối. Làm sao mà tôi rũ bỏ được cảm giác bệnh viện Banshee đã bị thao túng chứ? Tổng thống khi tự cảm thấy bị mắc kẹt đã tìm ra một giải pháp để đánh lạc hướng sự chú ý. Tôi đã nhìn sự việc như vậy đấy. Bằng vị trí của mình và cái giá 50.000 đô la, ông ta đã có thể chuyển một thất bại thành chiến thắng, cùng dịp lại khoác luôn chiếc áo bảo vệ trẻ em. Có lẽ đó cũng chính là ý định của ông ấy và hiện giờ đang hoan hỷ với kết quả thu được. Và có thể ông ấy nghĩ đã hành động theo đúng điều phải làm thôi, để chứng tỏ sự cam kết và không còn phải cảm thấy bị buộc phải quay trở lại. Tôi không biết gì hết. Kiểu gì đi nữa, ông ấy đã chẳng bao giờ quay lại bệnh viện và không một ai sẽ ngạc nhiên khi nghe tôi nói rằng điều ấy chẳng khiến tôi bất ngờ tẹo nào.